Nam Mô Bụt Thầy dạ. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney từ 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ 10 phước nghiệp sự sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay trong giáo trình cư sĩ giới pháp do tỳ kheo giới giác giới biên soạn, các pháp môn thuyết cho cư sĩ 25 mã 15 10 phước nghiệp sự. Chúng con cung đảnh từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Con không biết Thượng tọa Giác Đẳng có ở trước máy không. Con kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy dạ.
chúng tôi nói được. Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa quý vị, đường truyền của Thượng Tọa Đức Đẳng đang bị cực chặt. Bây giờ chúng tôi sẽ dẫn dắt bài học điều khuyết cho Thượng Tọa Đức Đẳng bài, sau đó chúng ta sẽ nghe giảng, rồi sau cái giờ giảng thì sẽ thỉnh Thượng Tọa Đức Đẳng điều họp cho buổi thảo luận để khỏi mất thời gian. Kính thưa quý vị, đối với người cư sĩ, mục đích tu tập là để tạo phước. Có đôi khi người cư sĩ nghĩ rằng chỉ có đi chùa, cúng dường trai tăng, bố thí về vật chất, như vậy mới gọi là tạo phước. Bài học ngày hôm nay, Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng ta ba cách làm phước, hay là 10 cách làm phước. Và trong 10 cách làm phước đó thì sẽ tạo ra ba cái loại phước trong đời sống người cư sĩ rất cần phải có. Và ba loại phước đó như thế nào và cách nào để chúng ta tạo phước, giờ đây xin mời Phật tử MC đọc cho bài học, sau đó chúng tôi sẽ trình bày. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thứ lành thai, con Nguyễn Đức Hạnh, con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong râm kính thỉnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã điền khuyết cho Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học. Và bây giờ con xin đọc phần chánh kinh. Giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ. Phần thứ hai, La Mã, câu thứ 15. Mười phước nghiệp sự. Đức Phật đã giảng về phước nghiệp sự. Buôn-nhá-ki-ri-yá-quách-thú là những cơ sở để tạo phước vật, phước đức và phước trí. Nhưng Ngài chỉ dạy căn bản có ba điều là cơ sở bố thí. Đa-nát-má-yá, cơ sở trì giới. Si-lát-má-yá là cơ sở tu tiến. Và cơ sở tu tiến Pha-quát-na-yá. Trong các bộ chiếu dạy đã giải thích rộng thành 10 điều tạo phước thập hạnh phúc, đó là: thứ nhất, bố thí. Đa na mắt gá là tạo phước bằng cách bố thí xả tài. Thứ hai, trì giới. Si la mắt gá là tạo phước bằng cách giữ giới, thọ trì những giới cấm. Thứ ba, tu tiến. Pha quát na mắt gá là tạo phước bằng cách tu tập thiền định, chỉ và quán. Thứ tư, cung kính. Abhacchaya-nát-má-yá là tạo phước bằng cách kính lễ bậc trưởng thượng. Thứ năm, phục vụ. Vayya-quách Chamaya là tạo phước bằng cách lợi ích cho người khác với công sức của mình. Thứ sáu, hồi hướng. Bhatida Namaya là tạo phước bằng cách hứa nguyện công đức đã làm để tạo điều kiện cho người khác sanh tâm thiện. Thứ bảy, tùy hỷ. Bhatanunoda Namaya là tạo phước bằng cách vui thích theo công đức của người khác đã làm. Thứ tám, thính pháp. Thammasavana Maya là tạo phước bằng cách nghe pháp của Đức Phật thuyết hay các đệ tử của Ngài thuyết, thậm chí là nghe những bậc thiện trí dạy bảo. Thứ chín, thuyết pháp. Dhammadesana Maya là tạo phước bằng cách nói pháp chân chính cho người khác nghe, thậm chí chỉ là bàn luận Phật pháp hoặc nói những lời hay lẽ phải. Thứ mười, cải chánh kiến thức. Dithucukkhamma là tạo phước bằng cách trao dồi kiến thức làm cho tri kiến được ngay thẳng chánh kiến. Trong mười điều tạo phước ấy, điều bố thí, hồi hướng và tùy hỷ là chung một nhóm pháp tạo phước vật. Điều trì giới, cung kính và phục vụ là chung một nhóm pháp tạo phước đức. Điều tu tiến, thính pháp và thuyết pháp là chung một nhóm pháp tạo phước trí. Riêng về điều cải chánh kiến thức là pháp hỗ trợ chính pháp kia và tạo được ba loại phước. Trích trong Cư sĩ giới pháp do Ngài Thượng tọa Giác Giới biên soạn, tức là Thượng tọa Tuệ Siêu. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha nhé.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kinh Tịch Chi Tăng hôm nay chúng ta sẽ học về 10 cái điều tạo phước. Ở đây thưa quý vị, trong đời sống luân hồi sanh tử, chúng sanh phải lãnh chịu hậu quả của những hành động mà họ đã làm, thiện hay là ác. Punya papa paludama. Và nếu như mà làm việc thiện thì chúng sanh hưởng được cái phước báo sanh cõi người hay là cõi trời, và nhờ cái phước báo đó làm cái chỗ nương tựa để được hạnh phúc an vui. Ở trong cuộc sống của chúng ta, ở cõi nhân loại của chúng ta đó, nó có hai cách sống đem đến cái sự hạnh phúc an lạc, gọi Uthana Phala Kim Cát, là sống do nhờ sự tinh tấn, nỗ lực hay là siêng năng làm các cái nghề nghiệp để tạo dựng tài sản, thu hoạch lợi nhuận. Và cái điều thứ hai được là Punya Phala Jivita, tức là sống do nhờ quả của phước đem lại. Có những người được sinh ra, họ có đầy đủ tài sản vật chất. Tài sản vật chất ở đây căn bản là vật thực, dù giàu, y phục, mặc kín đáo, nhà cửa được khang trang, tiện nghi. Thì như vậy, cái phước mà phát sanh lên những cái sự an lạc hạnh phúc đó, cái phước đó chúng ta gọi là cái phước vật chất, cái phước vật chất. Còn có một cái sự hạnh phúc khác ở trong cuộc đời của chúng ta là dựa theo cái bài kinh Chu La Cầm Má Quý Phân Đá Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Đức Phật đã dạy rất nhiều về cái sự an lạc hạnh phúc của chúng sanh, như là có những người sanh ra ở đời, họ được sống trường thọ, tức là hễ họ sanh vào cái thời kỳ nào, tuổi thọ của cái thời kỳ đó là bao nhiêu, thì họ sống cho đến chừng ấy hoặc hơn nữa, họ mới bỏ cái thân xác này. Như vậy gọi là sống thọ. Đó cũng là một điều tốt phước. Có những người họ sinh ra ở đời có cái thân khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, ít có đau bệnh, nhất là không có vướng phải những cái chứng bệnh nan y. Được cái sức khỏe như vậy cũng là do nhờ cái phước đức. Có những người sinh ra ở đời họ có một cái hình thể xinh đẹp, dễ nhìn, khả ái, với màu da đẹp, với ánh mắt đẹp, cái mũi đẹp, cái miệng đẹp, thân hình cân đối. Thì như vậy cũng là do nhờ cái phước đức. Có những người sinh ra ở đời, họ có được một cái đời sống sang cả, thượng lưu, cao sang, thì đó cũng là do nhờ cái phước đức. Có người sinh ra ở đời, họ có nhiều quyền chức, có nhiều quyền thế ở trong cái xã hội, thì như vậy đó cũng là do nhờ cái phước đức ở quá khứ họ đã tạo. Thì như vậy ở trong cái bài kinh Chu La Cầm Má Quý Phân Đá này, Đức Phật này có nêu lên cái loại phước đó. Chúng ta gọi đây là cái loại phước thứ hai, là phước đức. Mà ở trong bài học hôm nay chúng ta sẽ học về những nguyên nhân để phát sanh lực phước đức. Ở trong đời này chúng sanh được cái sự thuận lợi may mắn á, do nhờ có cái trí tuệ khôn ngoan. Nếu mà đối với xã hội thì họ có cái học thức uyên thâm, uyên bác, họ học nhiều, hiểu rộng những điều tốt đẹp ở trong cuộc đời này, và nhờ vậy mà họ trở thành một người có giá trị ở trong xã hội. Nếu như họ sống một đời sống tu tập xuất gia hay là tại gia, thì họ cũng có cái trí tuệ đạo đức, họ hiểu thấu những lời dạy của Đức Phật với những ý nghĩa thâm sâu, và họ có cái sự nhận thức dễ dàng về lời dạy này để tu tập được tiến hóa. Thì những cái trí tuệ này chúng ta gọi là do phước trí. Như thế thì ở trong cuộc sống của chúng ta, nếu gọi là toàn diện là chúng ta phải có đầy đủ ba loại phước: phước vật, phước đức, phước trí. Chứ không phải chỉ có mỗi một cái phước vật như là có tài sản vật chất, có cơm ăn áo mặc, có nhà ở, rồi chúng ta cho rằng như vậy là chúng ta hạnh phúc đâu. Nếu mà chúng ta còn khiếm khuyết phước đức và phước trí, nghĩa là chúng ta giàu có nhưng mà chúng ta bị nghèo, bị bệnh hoạn, hay là chúng ta xấu sắc, hoặc là chúng ta ở trong một cái địa vị, hay là chúng ta không có quyền chức, không có cái địa vị, hoặc là chúng ta sống không được cao sang, phong lưu, thì như vậy cũng chưa chắc là hạnh phúc khi mà chúng ta chỉ có vật chất không. Chúng ta giàu để làm gì mà trong khi đó thân của chúng ta bị bệnh hoạn, triền miên, tiền bạc để đó cất vào tủ, gửi nhà băng như vậy, nhưng mà chúng ta không có lúc nào chúng ta cảm thọ là do cái sự khỏe mạnh. Lúc nào chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi, uể oải và đau nhức do bệnh hoành hành. Như vậy thì cái phước Phật đó, chỉ có riêng về phước Phật không cũng chưa đủ là hạnh phúc. Chúng ta còn phải nhờ cái phước đức nữa. Nhưng mà nếu một người ở trong đời này chỉ có phước Phật, có phước đức, nhưng mà thiếu cái phước trí, thì cái đời sống của họ, mặc dù họ có được những cái sự may mắn mà người khác ở trong thiên hạ rất là mong mỏi, nhưng mà so với cái nhìn của Đức Phật, cái nhìn của Bậc Thánh, thì một người mà thiếu trí tuệ, nhất là không có cái sự nhận thức về những cái chân lý như là khổ tập diệt đạo, hay là chân lý về vô thường khổ đau vô ngã để mà hướng thiện, họ có vật chất, họ có đầy đủ sức khỏe và họ sống tụy lạc, họ sống đam mê, họ sống tham đắm, thì như vậy chưa phải là một người hoàn toàn hạnh phúc. Cho nên chúng ta cũng phải nhờ có cái phước trí. Thế thì bây giờ người Phật tử chúng ta phải thực hành như thế nào để chúng ta tạo phước đó? Ở đây trong bài kinh này, Đức Phật Ngài thuyết về phước nghiệp sự, gọi là Puñña Kriyasu, tức là những điều tạo công đức, hay là những điều tạo phước. Ở đây thưa quý vị, trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật Ngài dạy tiêu chuẩn tạo ba loại phước đó, là dạy tiêu chuẩn ba pháp thôi, gọi là bố thí, đà nam a gia, quy nhất kỳ diệu thú. Tạo phước do nhờ bằng cách là bố thí. Thứ hai là si lâm a gia, quy nhất kỳ diệu thú, tạo phước do cách trì giới. Và thứ ba là pha quan na ma giác, quy nhất kỳ diệu thú, tạo phước do nhờ cái sự tu thiền. Ở đây khi một người cư sĩ sống với hai bàn tay rộng mở, hoan hỷ trong cái sự chia sẻ tài sản vật chất mà mình có được để cúng dường đến các vị sa môn và la môn, hay là nuôi dưỡng cha mẹ bằng cái tâm cung kính, như vậy gọi là bố thí cúng dường. Còn nếu như xả tài vì cái lòng bi mẫn giúp đỡ cho những người nghèo khó, những người hoạn nạn, những người cô độc, thì như vậy được gọi là bố thí tế độ, gọi là Sangha-wasena Dana. Trong cả hai cái sự bố thí đó, nó đều có cái quả báo là người này sẽ được đầy đủ tài sản, đầy đủ cái sự an vui về vật chất sau này. Còn thứ hai đó, tức là cái sự trì giới. Khi mà chúng ta bố thí vật chất, đó chỉ là tài thí thôi. Nhưng mà khi chúng ta giữ giới, chúng ta từ bỏ sự sát sanh, từ bỏ sự trộm cắp, từ bỏ sự tà dâm, từ bỏ sự nói dối, từ bỏ sự uống rượu và các chất sai. Khi mà người cư sĩ giữ tròn năm giới như vậy, được gọi là người cư sĩ đó tạo cái phước đức. Vì sao vậy? Là bởi vì khi mà Đức Phật Ngài dạy ở trong ý tín của tất cả, trong Suttanipata, kinh tập, là khi một người mà giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, vân vân, người đó được gọi là vô quý thí, tức là bố thí cái sự không sợ hãi đến chúng sanh khác. Chính do nguyên nhân này mà được cái quả phúc đời sau, người này sẽ có cái sự an lạc, không có sự sợ hãi, không có sự lo âu, không có sự phiền muộn. Khi một người không có sát sanh, từ bỏ sự sát sanh, thế thì những ai sống gần họ, những người đó có cái sự an vui, yên ổn và không lúc nào lo sợ người này sẽ giết mình. Thì như vậy gọi là mình ban bố cho chúng sanh đó một cái sự an ổn, không lo sợ. Một người có tài sản, nhưng mà khi họ sống gần với cái bậc có giữ giới, từ bỏ sự trộm cắp rồi, thì người đó sẽ được an tâm, không có sự lo sợ người này sẽ trộm hay là quật cướp tài sản của ta. Như vậy mới gọi là vui thí. Như vậy thì khi mà chúng ta bố thí vật chất thì chúng ta tạo cái phước vật. Bố thí tiền của thì gọi là tạo phước vật. Mà chúng ta bố thí cái sự an vui cho chúng sanh khác, bố thí sự an toàn, yên ổn, không lo sợ cho chúng sanh khác, thì như vậy là chúng ta tạo được cái phước đức. Ý nghĩa đó quý vị cần phải hiểu. Rồi thứ ba là Đức Phật Ngài dạy rằng Phakwana Maya Punyatariya Vathu, tức là khi một người mà tu tập rèn luyện tâm này bằng cái sự chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định theo cái đường hướng của thiền chỉ hoặc là thiền quán, nhất là đối với người này, vị hành giả trao dồi cái trí tuệ minh sát để thấy rõ danh và sắc là vô thường, là khổ, là vô ngã. Người này thấy rõ cái sự tạm bợ phù du của cuộc sống, cho nên người này sẽ không có cái sự đắm nhiễm ở trong các dục. Thời như vậy, khi mà một người tu tiến sau quanh năm, là người đó đã tạo được cái phước trí cùng tột. Ở trong ba cái phước nghiệp sự mà Đức Thế Tôn đã thuyết như thế, để có lợi ích thêm cho những người cư sĩ, thì các vị A-la-hán chú giải, các ngài cũng có nói thêm những cái pháp thiện bổ trợ cho ba cái công đức, cho ba cái loại phước. Một người bố thí là tự mình đem tài sản cho người khác, chia sẻ cho người khác. Nhưng mà nếu như người đó sau khi làm các cái công đức đó không phải tự mình làm, mà biết khuyến khích kêu gọi người khác cùng làm và kêu gọi người khác hãy vui với cái thiện nghiệp mà mình đã bố thí. Nếu như mà mình kêu gọi người khác hoan hỷ với việc làm bố thí của mình mà người ấy còn sống nữa, thì chúng ta gọi là chia phước. Nhưng mà nếu như người đó nghĩ tưởng đến thân nhân quý thuộc hay chúng sanh đạo quá vãng như là chư thiên hay là các loài ngạ quỷ v.v. rồi mới hồi tưởng cái công đức mình đã làm, mong rằng y đăng nô nha ti năng hô tú xích ca ta hơn từ nha ta vô, mong cho các chúng sanh quý thuộc hãy tùy hỷ cái phước này và được an vui. Khi mà hồi hướng phước như vậy, khi mà tưởng nhớ đến cái công đức mình đã làm, rồi mong mỏi cho quý thuộc đã quá vãng được an vui trong cảnh giới tái sanh, như vậy được gọi là hồi hướng phước. Khi mà đối với những người sống mà chúng ta kêu gọi họ quan hỷ với cái phước của mình, gọi là chia phước. Đối với người chết, khi mà chúng ta hồi tưởng công đức để mong cho họ được an lạc, thì như vậy được gọi là hồi hướng phước. Cái sự hồi hướng phước đó cũng là một cách để hỗ trợ, nghĩa là phụ họa thêm cho cái việc mà tạo cái phước vật chất. Ở trong chú giải nói như vậy. Rồi một cái chi thứ ba nữa là bổ trợ cho cái việc tạo cái phước vật chất, được gọi là tùy hỷ phước, gọi là Pattanumodana. Khi mà chúng ta thấy người khác làm phước, chúng ta không có là tiền là Dakshina Una tiền Punya Sapatino. Tại cái cuộc bố thí, người bố thí có phước, người phục vụ với thí chủ hay là người tùy hỷ với thí chủ trong cái việc làm phước ấy cũng được hưởng phần quả phước. Cho nên khi mà chúng ta gặp người khác bố thí, người khác trả tài, chúng ta đừng bao giờ chúng ta có sự ganh tị. Tiền bạc của người ta muốn xài sao cũng được. Dầu cho mình có ganh tị, mình cũng không có xài được đồng tiền của người ta. Mà trái lại, khi mà chúng ta ghét bố thí, ghét người khác bố thí, thời như vậy chúng ta đã chặn đứng cái công đức của mình rồi. Còn hãy khi mà chúng ta tự mình đã làm phước thuần thục quen rồi, đến khi chúng ta thấy người khác xả tài rộng rãi, chúng ta lại quan hỷ bằng lòng và chúng ta nghĩ rằng thật là an lạc cho cái chúng sanh này, biết tạo cái công đức phước báo để rồi khi mà tái sanh trong vòng luân hồi, những người đó, chúng sanh đó họ sẽ được đầy đủ tài sản. Nếu người ta sanh là quý thuộc chung với họ thì như vậy sẽ được giàu có giống như nhau. Thì chúng ta thấy như vậy chúng ta quan hệ. Còn nếu quý vị cứ tưởng tự nghĩ đi, nếu mà chúng ta sanh ở trong một cái quốc độ, một cái đất nước, hay là chúng ta sanh ở trong một xóm làng nào đó mà chỉ có một mình giàu, bao nhiêu người xung quanh họ đều nghèo khổ, thời như vậy chúng ta sống có yên vui không? Sẽ không an vui. Chúng ta có cái sự lo sợ. Vì vậy cho nên ở đây đó, nếu mà chúng ta làm phước và biết tùy hỷ, biết kêu gọi, khuyến khích người khác cùng làm phước, bố thí, thời như vậy chúng ta được thành tựu cái phước vật chất và đời sau chúng ta sanh ra ở đâu? Sanh ở trong một cái vùng, một cái địa phương, một ngôi làng, một cái thị trấn, một thành phố giàu có. Mình giàu, người ta cũng giàu theo. Như vậy thì nó đồng đẳng và cuộc sống mình sẽ trở nên thoải mái, dễ chịu. Khi mà chúng ta tác ý suy nghĩ như vậy thì chúng ta mới phát sinh được, chúng ta mới phát sinh được cái tâm quan hỷ. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy trong Pháp Quốc Kinh rằng kẻ cao kiết ghét bố thí nên chết sanh địa ngục, kẻ trí thích bố thí nên chết sanh cõi trời. Khi mà chúng ta là những người cao kiết bổn sẻn thì chúng ta sẽ không bao giờ tùy hỷ phước báo với người khác được. Nên có nhiều người họ nói rằng nếu mà tùy hỷ phước người khác cũng được quả phước như vậy thôi, tôi khỏi cần bố thí, nó tốn kém tài sản, tôi chỉ đứng đó và nhìn người khác bố thí với tâm quan hỷ là được rồi. Nhưng mà thưa quý vị, nó khổ nổi là khi mà cái tâm mình còn dính mắc tài sản, mình không có xả tài được, thì mình thấy người khác xả tài không có bao giờ mình vui thích được, không bao giờ mình thỏa thích được. Chỉ có khi nào mà mình là người đã xả tài rộng rãi thì mình thấy người khác xả tài thì mình có sự tùy hỷ phước được. Cho nên chính chỗ đó mà chúng ta mới có cái sự quan hỷ trong cái việc mà chúng ta tự mình làm phước và khuyến khích người khác làm phước, và chúng ta quan hỷ theo cái việc phước của người khác. Thì ở trong chú giải khi mà nói về cái nhóm nguồn công đức hay là phước diệt sự đó, thì vật chất thì ở đây lại đề cập đến ba, tức là bố thí, điều mà Đức Thế Tôn đã thuyết. Rồi các ngài thêm hai điều nữa, tức là cái sự tùy hỷ phước và hồi hướng phước bố thí. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái nguồn công đức thứ hai. Cái nguồn công đức thứ hai tức là cái phước, phước đức. Và Đức Phật này dạy cái nguồn công đức đó là do cái sự trì giới, bằng cái sự trì giới. Như chúng tôi có trình bày với quý vị khi nãy, khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta ngăn trừ những cái điều ác, từ bỏ những cái điều ác và sống không làm hại chúng sanh khác, không làm chúng sanh khác lo sợ đau khổ, thì đó là sự giữ giới mà chúng ta tạo được cái nguồn công đức về cái phước đức. Ở trong chú giải còn thêm hai điều nữa phụ họa cho cái nguồn phước báo mà thuộc về phước đức. Hai điều đó là cái sự cung kính. Apaccha Janna Maya và Vaya Vaccha Maya, phục vụ, cung kính phục vụ. Khi mà một người sống biết cung kính các bậc thầy, các bậc huynh trưởng, hay là cung kính những người lớn tuổi hơn mình, không có cái tâm kiêu mạn, ngã mạn, thời như vậy cái chúng sanh đó thành tựu được một loại phước gọi là phước đức. Thì ở đây thưa quý vị, trong bài kinh Chu Lắc Cam Máu Quý Phân Gá, Đức Phật này cũng dạy rằng này Xu Phát Tô Đi Giá, những người nam nữ nào không có cái lòng kiêu mạn, luôn luôn sống cung kính, biết kính trọng các bậc trưởng thượng, các bậc sa môn và la môn, hay cung kính những bậc cha mẹ, hoặc là cung kính những bậc ông bà, hay là những thời như vậy, người này sau khi mình chung sanh về cõi trời, nếu trở lại là người thời người đó, sẽ sanh vào cái gia đình cao sang. Của cha của là khi mà một con người giàu, giàu có tài sản, nó chưa hẳn là sang thôi, Mặc dù người ta nói rằng giàu thì sang, nghèo thì hèn, nhưng mà dựa theo kinh điển Phật Pháp mà, thì có đôi khi có người giàu nhưng mà họ rất là bần cùng. Họ giàu nhưng mà họ tướng không sang, hoặc là họ giàu có tiền của nhưng mà cái sở hành của họ, cái cử chỉ của họ, cái tướng đi tướng đứng của họ nó không có nét sang, mặc dù họ giàu có tiền của. Thì như vậy cái người giàu nhưng mà hèn. Còn có người thì nghèo về vật chất nhưng mà rất sang, là do nơi cái pháp cung kính mà đời trước họ đã có, cho nên bây giờ tướng đi khoan thai, nói cười hay cử chỉ của họ rất là dễ thương, và họ ở cái nơi nào thì họ cũng thích sạch sẽ, ăn mặc thì mặc dù nó không có sang trọng đắt giá như người khác, nhưng mà họ nghèo mà sạch. Thì như vậy nó cũng biểu lộ ra cái nét sang của người ấy. Còn có những người giàu vừa sang, còn có những người nghèo mà hèn. Như vậy chúng ta có bốn hạng người lận, có đến bốn hạng người, chứ không phải chỉ có hai người như chúng ta nói giàu sang nghèo hèn. Giàu là do cái phước vật chất bố thí, mà sang là do phước cung kính phục vụ của mình. Tương tự, chúng ta phải hiểu theo cái cách đó. Một là cái sự cung kính, hai là cái sự phục vụ, quay ra quay trái. Một người có cái lòng tốt, họ không có bụng dạ hẹp hòi, không có ích kỷ, khi mà thấy người khác gặp cái hoàn cảnh khó khăn, họ lấy cái công sức, họ dính cái thời gian để họ giúp đỡ cho người ấy, thậm chí chỉ là một việc, thí dụ như bây giờ chúng ta đi ra ngoài đường gặp một người họ lạc đường, họ hỏi đường mình, nếu mà chúng ta vui vẻ để mà chúng ta chỉ dẫn một cách là cặn kẽ, thì như vậy đó cũng là một cái sự phục vụ. Gặp một người già cả hay một đứa bé mà định đi ngang băng qua lộ, nhưng mà qua lộ xe cộ dập dìu rất nguy hiểm, và nếu mà mình là người có nhiều kinh nghiệm khi mà đi qua đường thì chúng ta dừng chân lại để chúng ta dẫn dắt cái người già hay là trẻ con đi qua, đó cũng là một cái cách phục vụ. Ở trong xóm làng, những nhà nào mà họ tối lửa tắt đèn, họ đơn chiếc, họ hữu sự, mình nhà ở bên cạnh, mình cũng nên có cái sự đối hoài, mình giang tay mình phụ tiếp với họ, như là họ bị bệnh hoạn, mình phụ giúp đưa đi bệnh viện, hay là cái nhà của họ bị mưa bão làm sập đi, nhà của mình thì lành lặn hơn, thì chúng ta có thể giúp đỡ phụ giúp cho họ dựng lại cái ngôi nhà. Hồi xưa thưa quý vị, ở dưới vùng quê miền Tây Nam Bộ, cái tình làng nghĩa xóm họ sống rất là đậm đà. Ngày nay thì theo cái thời đại văn minh rồi, cho nên đã lợt lạc đi, đã mất đi cái nếp văn hóa tình làng nghĩa xóm. Ai chết sống mặt ai, nhiều khi họ không cần để ý tới. Thậm chí là bà con với nhau thôi, nhà ở bên này và nhà bên kia, họ nhiều khi không giúp nhau nữa. hễ mà muốn cất nhà cửa hay là muốn cái gì đó thì muốn bỏ tiền ra mà mướn nhân công, chứ lâu sớm họ cũng không có giúp, ít khi lắm thôi. Chỉ khi nào có tiệc tùng có ăn thì họ đi đến để họ tham dự để được ăn. Nhưng mà những chuyện mà hữu sự không phải giống như hồi xưa. Hồi xưa chúng tôi nhớ lúc mà về quê nội hay về quê ngoại, nhất là quê ngoại, thì tình làng nghĩa xóm rất là đậm đà. Cái cách phục vụ của chúng sanh đời xưa đó, họ như thế. Còn nói về những người Phật tử chúng ta, khi mà đi đến chùa, cũng có chứ không phải không, nhưng mà có lẽ là ít thôi. Hồi xưa người ta đi đến chùa đó, người ta không có nệ hà cái việc mà nhổ cỏ hay là cầm cái chổi mà quét lá bồ đề, quét sân sướng cho nó sạch sẽ, nơi tôn nghiêm thờ Đức Phật. Giờ này thì Phật tử chúng ta đi đến chùa, chúng ta chỉ nghĩ tưởng đến cái việc là chúng ta có tiền, chúng ta bố thí cúng dường. Nhưng mà những cái chuyện đó chúng ta không nghĩ đến là cái việc mà chúng ta phục vụ một cách cao, cao thượng. Nếu mà chúng ta làm được cái việc đó, đó, dầu cho chúng ta ở ngoài xã hội là một người có quyền thế, giàu sang, tiền của, nhưng mà chúng ta đi vào chùa và chúng ta làm được cái công việc đó, thì thưa quý vị, chúng ta tạo được cái phước đức là do cái sự phục vụ. Khi mà chúng tôi cũng thường thường nhắc cho các vị tân tân sư, các vị mới xuất gia đó, hoặc là khi mới vào chùa làm giới tử, nên tạo cái hạnh phục vụ. Ai cũng, các vị sư trưởng, các vị sư đã tu lâu hoặc là các vị trưởng lão, thì mình chịu khó, mình quan hỷ để đỡ đần cho các vị, giặt y áo cho các vị. Khi các vị bệnh hoạn mình đến mình chăm sóc. Thời như vậy đó, cái vị tân sư đó, vị mới xuất gia đó, được cái phước này mà sao lại có người khác phục vụ. Còn những người mà họ không phục vụ cho ai hết, họ tiếc cái công sức, họ không phục vụ cho ai hết, họ chỉ muốn người khác phục vụ cho họ thôi, phụng sự cho họ thôi, thời như vậy họ sẽ không bao giờ được như ý muốn, bởi vì cái đức không có, cái phước đức không có. Cho nên ở đây khi mà nói đến cái việc giữ giới tạo cái phước đức, nhưng mà cũng phải nói thêm rằng cái hạnh cung kính và cái hạnh phục vụ cũng rất quan trọng, thưa quý vị. Giờ này quý vị thấy có những người tại sao họ có kẻ hầu người hạ, hay là có nhiều người đi đến giúp đỡ cho việc này việc kia, hoặc là làm cha làm mẹ ông bà ở trong gia đình mà con cháu nó sẵn sàng đi đến để nó hầu hạ, nó phục dịch. Thì cái điều này không phải là tại vì nó là con mình, là cháu mình, hay là nó, hay là họ là những người mà mình mướn có tiền là được tất cả, không phải. Chưa chắc gì chúng ta có tiền mà người khác họ phục vụ chúng ta một cách là niềm nở, một cách là kính cẩn. Hay là con cháu, không phải vì rằng là con là cháu mình, nếu mà thiếu cái phước phục vụ ở trong quá khứ, thử xem con cháu nó cũng bỏ mặt. Nhiều khi nó đến nó cảm thấy là một cái sự vất vả cho nó, cho chúng. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta phải càng xét, rồi chúng ta bắt đầu. Hễ mà chúng ta làm cho người khác, phục vụ cho người khác, thì chúng ta sẽ được cái quả là được người khác phục vụ, chúng ta sống một cách sang trọng như vậy. Cho nên trong cuộc sống này đó, có một điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ là đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng những người khác đã làm gì cho mình, mà phải luôn luôn nghĩ rằng ta đã làm gì được cho những người khác. Đức Phật này còn khuyên là hãy bỏ tâm mình sống cho người khác, sống vì người khác, thì như vậy chúng ta được cái phước đức. tốt đẹp. Thì như vậy sự cung kính, sự phục vụ á, nó là hai cái công hạnh cùng với việc trì giới. Ba cách này là tạo được cái phước đức. Bây giờ chúng ta nói qua cái phước trí. Chúng tôi đã trình bày với quý vị về cái vấn đề Phavana Maya, tức là cái sự tu tiến hay là tu thiền. Chúng ta có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và chúng ta tu tập phát triển theo hai cái đường hướng là thiền chỉ và thiền quán. Đó là nguyên nhân để phát sinh trí tuệ. Tại sao vậy? Là bởi vì tăng thượng tâm Athichitta là nền tảng cho tăng thượng tuệ Athipanya. Khi mà tâm này nó bị chi phối bởi phiền não, với tâm tư hôn trầm muội lược, bị phóng dật, thời như vậy cái trí tuệ không có phát sinh được. Nhưng mà với một người luôn luôn lúc nào cũng nỗ lực tinh tấn trong cái việc mà rèn luyện tâm tánh, tâm phóng dật, biết kềm chế nó lại để cho tâm định tĩnh, cái tâm thất niệm biết dẹp bỏ để chúng ta sống có chánh niệm, thì với chánh niệm và chánh định đó nó sẽ làm nền tảng cho cái trí tuệ. Nhất là một người mà thường quán cái sự vô thường, Đức Phật Ngài dạy rằng trong cái phước trí, cùng tột trong phước trí là do suy tưởng về cái pháp vô thường Anicca. Chúng ta tạo phước trí như vậy. Ở trong chú giải giải thêm hai cái hạnh khác, hai cái hạnh phước khác cũng là cái nguyên nhân để mà tạo cái phước trí. Một là thuyết pháp Dhammadesana, hay là thính pháp Dhammasavana. Chúng tôi đã trình bày với quý vị ở trên, khi mà bố thí vật chất gọi là tài thí, mà chúng ta giữ giới ban cái sự an lành cho chúng sanh gọi là vô quý thí, còn cái sự thuyết pháp ở đây được gọi là pháp thí. Pháp thí có nghĩa là những gì mà chúng ta học hiểu, chúng ta biết được điều hay lẽ phải, cái điều thiện, điều lành, là những điều đưa đến sự an vui, hạnh phúc. Chúng ta dạy cho người khác, chỉ dẫn cho người khác, chẳng thậm chí chỉ là cái sự dạy bảo về cái kiến thức thế học thôi, đó cũng là một nguyên nhân để khiến cho chúng ta phát sinh trí tuệ đời sau. Vì cái phước trí đó thưa quý vị, nó có hai loại phước trí mà thuộc về trí thiền định, trí hiệp thế. Còn cái loại phước trí mà chỉ là phước trí ở trong cái đời sống bình thường, thì khi mà chúng ta dạy cho những người khác mà hiểu,
Mô Bích Thái Giá, và con chúng con hết nghe thượng tọa Tề Siêu, và con kính thỉnh thượng tọa cầm mic trở lại, và hết nghe chừng 30 giây rồi, và con kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy giá và chúng con không có nghe thượng tọa Tề Sư thuyết giảng nữa và chúng con cũng không thấy thượng tọa cầm mic và thượng tọa đã rớt mic khoảng 2 phút. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại và Nam mô Bụt Thầy giá. Và con không biết trong rung quý vị có nghe con nói không ạ? Dạ, con kính thỉnh thượng tọa Tề Sư trở lại. Dạ, nếu con không biết thượng tọa có nghe con nói không? Dạ, con không thấy thượng tọa. Dạ. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa, không biết thượng tọa có nghe con nói không? Hay là thượng tọa?
Có nghe được chúng tôi nói không? Xin lỗi quý Phật, có nghe được chúng tôi nói không? Xin lỗi quý Phật, có nghe được chúng tôi nói không? Dạ vâng. Bạch sư Tôn Đức và Tiêu Tỉnh có lẽ thì có thể sự đã bị trục trặc và chúng tôi hôm nay thực sự rất rất là nhiều khó khăn để vào trong podcast. Chúng tôi đang dùng cái podcast Express, tức là một cái dạng podcast mình đã cầm ở trong browser để vào room lên chi nghe là của không có biết được là có rõ hay không. Nhưng thưa quý Phật tử, bây giờ thì trong lúc chờ đợi thì có thể sự trở lại, chúng tôi xin được tiếp lời của chúng ta thường xuyên nói sản phẩm tùy hỷ phước. Đối với những người ở nhà thấy thường tự sẽ đưa tay kính thỉnh thường tự sư. Dạ.
Xin cảm ơn thượng tọa giác đẳng đã điều khiết. Quý vị có nghe rõ không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Bạch thượng tọa giác đẳng, hôm nay thì trong 10 cái phút thiệt sự đó, thì chúng tôi không có giảng tuần tự từ 1 cho đến 10, mà chúng tôi chỉ dựa vào cái gốc ba điều mà Đức Phật ngài dạy về phước vật, phước đức, phước trí, tức là phước bố thí, phước trì giới và phước tu tiến. Và từ cái gốc đó mà các vị chú giải đã thêm 7 điều nữa, thành ra 10 điều. Thì điều nào nó thuộc về nhóm tạo cái phước vật cùng với bố thí thì chúng tôi trình bày. Điều nào, những điều nào nó cùng nhóm tạo cái phước đức với trì giới thì chúng tôi trình bày cái đó. Và tiếp theo thì chúng tôi đang trình bày cái nhóm mà nó cùng với cái sự tu tiến để tạo cái phước trí. Chúng ta đã đi qua hai cái nhóm pháp mà tạo phước Phật và phước đức rồi, thì bây giờ đến cái nhóm thứ ba để tạo cái phước trí, tức là cái sự tu tiến, cái sự thính pháp, cái sự thuyết pháp. Thì ở đây khi mà đề cập đến cái vấn đề thuyết pháp thì người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta hiểu được điều gì, chúng ta biết được Phật ngôn nào thì chúng ta gặp người khác, chúng ta có thể bàn luận hay là trình bày cái sở học của mình để giúp cho người khác được nghe, được hiểu. Thì như vậy đó cũng gọi là thuyết pháp. Đó cũng là nhân để tạo phước trí. Còn thính pháp tức là cái sự nghe pháp. Nghe pháp tức là chúng ta nghe vị khác thuyết giảng. hay là những điều mà chúng ta thắc mắc, chúng ta hỏi để bị những vị Sa Môn, Bà La Môn hay là Chư Tăng giảng giải, rồi chúng ta nghe theo cái lời đó, chúng ta cũng phát sinh phước trí, như Đức Phật Ngài dạy trong bài kinh Chu Lắc Tâm Má Quý Phân Gá. Này xuất phát tên đi giá, những người nam nữ nào trong đời này thường đi đến ý kiến các bậc Sa Môn và La Môn, những bậc xuất gia, để học hỏi về những thiện pháp. Thế bạch Ngài, thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất thiện, thế nào là pháp nên hành trì, thế nào là pháp không nên hành trì, thế nào là pháp đưa đến sự đau khổ và thế nào là pháp đưa đến sự hạnh phúc, vân vân. Họ tìm hiểu như vậy để được nghe giảng. Do nguyên nhân này chết sanh về cõi trời, nếu trở lại làm người, thời người đó lại sẽ là người đại trí, tức là có trí tuệ sâu xa. Cho nên ở đây đó, gọi tính pháp, tức là tạo phước bằng cách nghe pháp của Đức Phật thuyết, hay là các đệ tử của Ngài thuyết, hoặc là nghe những lời mà bậc thiện trí thức dạy bảo tốt đẹp. Trong cả hai điều gọi là thuyết pháp và thính pháp, là chúng ta lưu ý một điều: hễ mà chúng ta dạy người khác cái pháp thiện, cái pháp cao siêu, thì như vậy chúng ta phát sanh trí. Nhưng mà chúng ta dạy cho người khác nghe về những cái pháp tà kiến, những cái pháp hạ liệt, những cái pháp đưa đến sự đau khổ, thời như vậy chúng ta sẽ bị mang quả vì sao, mang cái quả xấu vì sao, chứ không phải là thuyết pháp lúc nào cũng là nhân sanh phước trí được. Tùy rồi là thính pháp, quý vị, không phải là chúng ta nghe pháp gặp đâu nghe đó, ai nói gì cũng nghe, dầu cho người này họ nói tà kiến, nói chánh kiến gì cũng nghe hết, cũng tin theo hết, thời nghe pháp cái kiểu đó chúng ta cũng không có phát sanh phước trí được. Ở đây chúng ta nghe pháp, chúng ta phải có đầy đủ cái yếu tố để mà chúng ta thành tựu cái lợi ích của cái việc nghe pháp. Cái chỗ này có lẽ là chúng tôi sẽ dành lại cho đến những ngày sau, chúng ta có dịp chúng ta học qua về cách thính pháp lợi ích của người cư sĩ, cũng ở trong những cái pháp môn thuyết của người cư sĩ này. Và thưa quý vị, như vậy thì ngoài cái việc mà chúng ta tu thiền quán tưởng ra đó, cái việc mà chúng ta nói pháp chân chánh đến cho người khác nghe, hay là chúng ta nghe pháp chân chánh để hiểu, thì cái điều đó, ba điều đó sẽ giúp cho chúng ta phát sinh được phước trí trong tương lai. Còn bây giờ đến cái điều thứ 10. Điều thứ 10 gọi là cải chánh kiến thức đến thu chú cả ta, vừa nhớ cái gì bắt thú. Cái điều mà gọi là đi thu chú cả ta, hay là đi thu chú cả má, cũng giống nhau vậy. Là chúng ta làm cho ngay thẳng kiến thức, là ám chỉ cho cái việc mà chúng ta có chánh kiến, luôn luôn là chúng ta trau dồi chánh kiến, để làm cho cái tri kiến hiểu đúng, biết đúng với chân lý, với sự thật. Nhất là chúng ta hiểu đúng cái ý nghĩa Phật ngôn, không có chống trái lại với bậc chánh đẳng chánh giác hay là bậc thánh. Chúng ta không có đi ngược lại với chân lý, thời như vậy cái kiến thức đó mới gọi là kiến thức chân chánh, hay là có chánh kiến. Điều này tại sao được gọi là cái điều vui nhất cái dấu thú ở đây, thưa quý vị? Sở dĩ cái điều thứ 10 cải chánh kiến thức ở đây đó là một điều tạo phước, bởi vì khi mà một người tạo cái phước vật mà người đó có chánh kiến, thì như vậy cái chánh kiến đó nó sẽ giúp cho cái phước vật được phong phú, được dồi dào. Một người tạo cái phước đức như giữ giới mà có chánh kiến nữa, thì như vậy cái sự giữ giới đó nó tạo cái phước trí dồi dào. một người tu thiền, hay là thính pháp thuyết pháp mà có chánh kiến nữa, thì như vậy thì chánh kiến đó là sẽ giúp cho tạo phước trí một cách dồi dào. Do vậy chúng ta cần phải hiểu rằng nhóm ba bố thí, hồi hướng phước thì hy phước là tạo phước vật, nhóm ba trì giới, cung kính phục vụ là tạo phước đức, cái nhóm ba tu tiến, thánh pháp thuyết pháp là tạo phước trí. Nhưng mà riêng về cả chánh kiến thức là nó tạo đủ ba loại phước, là phước vật, phước đức, phước trí. Có người ở trong đời này họ bố thí vì danh, vì lợi. Họ bố thí vì bốn cái pháp thiên vị, do thương mà bố thí, do ghét mà bố thí, do sợ mà bố thí, do si mê mà bố thí. Chỉ có người có chánh kiến, họ bố thí mục đích là để trang nghiêm tâm, để trau dồi tâm, để làm cho tâm được trong sáng, không có bẩn đục bởi do cái sự sang tham bổn sẻn. Thì cái người bố thí mà có một cái tri kiến như vậy đó thì được xem như là cái sự bố thí cao thượng. Cái sự giữ giới cũng như thế. Có người họ giữ giới như kẻ ngoại đạo, có người họ giữ giới như kẻ chăn bò, có người họ giữ giới như bậc thánh. Thì nhờ có cái chánh tri kiến, nhờ có cái điều thứ 10 này giúp cho họ giữ giới giống như bậc thánh vậy. Người giữ giới như kẻ ngoại đạo tức là giữ giới mà họ còn chấp thủ cái này cái kia, hay là họ giữ giới mà họ còn bày vẽ thêm những cái hạnh tu khắc khổ, họ rơi vào cái tình trạng giới cấm thủ, như vậy là giữ giới như kẻ ngoại đạo. Còn giữ giới như kẻ chăn bò thì có những người mặc dù họ không có rơi vào cái giới cấm thủ nhưng mà họ không biết suy tư, không biết tác ý để giữ giới rộng hơn. Có người cũng giống như cái kẻ chăn bò, sáng đi lĩnh 5 con bò hay 8 con bò từ nơi ông chủ cái trại bò, rồi cái thằng chăn đó cứ dẫn 5 hay 8 con bò đó ra ngoài đồng cho nó ăn chỗ này chỗ kia, rồi tới chiều dẫn về đếm làm sao cho đủ 5 con hoặc 8 con bò để trả lại cho chủ mình lĩnh tiền thôi, chứ không cần biết là con bò nó ốm hay nó mập, con bò đó nó khỏe hay nó bệnh, con bò đó nó đã có thể cho sữa được hay không, không cần biết. Cái đó, cái chuyện đó là cái chuyện của ông chủ. Còn người chăn bò chỉ có mỗi phần sự là dắt cho nó đi ăn và chăn đừng để cho mất thôi. Cũng như một số người họ giữ giới, họ nguyện giữ 5 giới hay 8 giới, miễn làm sao trong ngày đó đừng vi phạm cái giới đó được rồi. Họ không sát sanh. Nhưng mà họ thì cái tánh cọc cằn, thô lỗ, họ có thể đánh đập chúng sanh khác. Đánh đập không có nghĩa là giết chết. Họ nghĩ vậy. Cho nên họ vẫn đánh đập hành hạ chúng sanh khác, miễn sao đừng có đánh chết thôi, không có phạm giới sát sanh được rồi, vân vân. Thì như vậy được xem như là một người họ giữ giới như kẻ chăn bò, vì họ không có được cái chánh kiến, không có sự hiểu biết, cho nên mới giữ giới như vậy. Nhưng mà đối với một người có chánh kiến, họ giữ giới, họ biết rằng tất cả hành động thân ác, khẩu ác, ý ác này là do nơi não phiền mà sinh ra, do nơi tham hoặc sân hoặc si. Họ nghĩ như vậy, do đó cho nên những nguyên nhân nào, tức là do tham sân si sanh khởi khiến cho thân làm ác khổ, nói lời ác, ý suy nghĩ ác, người ấy biết trừ những cái não phiền ấy. Trong cái ngày giữ giới, người đó phát triển tu tập tâm từ bi để không có sát sanh. Người đó sống đời sống chánh mạng để không có trộm cắp. Người đó sống bằng cách là thiểu dục để giữ giới tà dâm, để giữ giới không tà dâm. Người đó sống biết quý trọng cái sự thật chân lý để họ giữ giới không nói dối. Người ấy sống với chánh niệm tỉnh giác để giữ giới cho trong sạch thanh tịnh về cái giới uống rượu và chất xa. Như vậy thì nhờ có chánh tri kiến, nhờ có sự cải chánh kiến thức này mà họ sẽ làm được ba loại phước. Đặc biệt như thế, giữ giới cũng tốt vậy. Khi nghe pháp cũng như thế đó, khi tu thiền hay khi nghe pháp cũng vậy, đều phải có chánh tri kiến để mà biết phân biệt được cái pháp nào nên nghe và pháp nào không nên nghe, pháp nào mình nên nói cho người khác để có lợi ích cho mình, cho người, pháp nào không nên nói, chứ không phải là mình nói chuyện tà kiến hay là nói chuyện này kia, giải thích, mình khuyến khích cho người khác những cái điều sai trái đó, sai trái với chân lý, nghịch lại với Phật ngôn, thì chúng ta nói như vậy chúng ta bị cái quả nghiệp đời sau bất trí, chứ không phải là chuyện đơn giản. Thưa quý vị, trong thời Đức Phật có nhiều cái câu chuyện như thế rồi. Thì ở đây đó, hôm nay chúng tôi trình bày về phước nghiệp sự, là những cái điều kiện để mà tạo phước. Thì chúng tôi đã nhắc đến có ba loại phước, là phước vật, phước đức, phước trí. Và Đức Phật Ngài đã thuyết một cách tổng quát về ba nguồn sanh phước, là bố thí, trì giới, tu tiến. Từ ở ba nguồn công đức này mà các bậc A-la-hán chú giải, các ngài đã giải thích thêm về các cái hạnh lành khác để bổ trợ thêm cho cái việc tạo phước vật, phước đức, phước trí. Và cái điều thứ 10 là một điều rất là quan trọng trong khi mà chúng ta tu tập bố thí trì giới tu kiến. Chúng tôi đã trình bày như vậy đó, thì xem như là cũng tương đối là đầy đủ để giúp cho các Phật tử chúng ta có thể hiểu và tu tập tạo phước. Nói tóm lại là trong cuộc sống của chúng ta, cái cuộc đời luân hồi này, chúng ta nhờ cái phước báo, bởi vì phước báo là cái chỗ nương cho chúng sanh trong đời sau. Punyani Paralokasmin Vatittha Hontipani Nang. Thì cái phước đó phải là phước Phật, phước đức, phước trí, chứ không thể nào chỉ có mỗi một loại phước là nó đủ hạnh phúc cho chúng ta. Chúng ta phải có đủ ba loại. Thì đây là cái bài giảng của chúng tôi hôm nay. Vì cái chi pháp nhiều, chúng tôi trình bày quá giờ, chỉ còn có 45 phút để thảo luận. Do đó chúng tôi xin dừng lại ở đây. Kính thỉnh Thượng Tọa Nhật Đẳng Quan Hỷ điều hợp cho cái buổi thảo luận này với sự góp mặt của Chư Tôn Đức. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính thưa Thượng Tọa Thượng Sư, Bạch Chí Tôn Đức và Thượng Nhân Phật Cử. Đúng là thì bây giờ này chúng tôi phải rời ở chùa để đi ra Đại Thế Bi. Hôm nay, nhưng mà hiện nay thì quý vị có nghe được không? Dạ, nhưng mà hiện nay thì ở trong room không có từ nào khác ngoài điện được Pháp Tân và Thượng Tọa Thượng Sư. Không biết quý vị Phật tử có thấy đại đức tự quyền được đăng lời cho Pháp Tính có gì nào khác không? Bởi vì đường truyền của chúng tôi không thể cập cập, chúng tôi phải vào bằng Portal Express nên chị không có thấy, có lẽ là không có thấy rõ. Quý Phật tử có thấy có Thượng Tọa Thượng Sư để đi Pháp Đăng hay là để đi Pháp Tính ở trong room thì còn gì cho biết? Dạ không. Và thì tôi siêu hai vị. Dạ hai vị mà lát nữa chúng tôi đi để chẳng là được. Hấp tên hỏi thưa tôi siêu thì tôi siêu hỏi để hấp tên. Cũng hy vọng là phải làm như vậy thôi. Nhưng mà trước nhất thì xin thỉnh đại đức Pháp Tân Hoan Hỷ trả lời.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tha Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Dạ, con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu và thượng tọa Nhật Đẳng, đại đức Minh Hạnh cùng chư công đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Nãy giờ thì con thì chúng tôi thì nghe rất là nghe thượng tọa Tề Siêu giảng thì cũng được, nhưng có khi thì cũng bị đứt quãng. Bây giờ thường gọi Nhật Đẳng nhiều lên thì cũng nghe, mới vừa cầm mic thì cũng bị đứt quãng luôn, không nghe được gì nữa. Bây giờ thì không có hiểu là hình như là quý vị cho chúng tôi biết là có phải là thường gọi Nhật Đẳng nhiều để hỏi câu một không ạ? Thì chúng tôi mới vừa nghe cầm mic xong. Dạ 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 con kính tri ân thượng tọa, cảm ơn cô Anh Cha. Dạ kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì ở đây đó thì mình biết là trong 10 cái nghiệp sự, 10 cái thiện nghiệp sự mà mình thường làm, thì khi mà mình nói đến cái việc mà trong những cái điều đầu tiên, những cái việc làm trước tiên thì nó là cái việc bố thí. Thường thì trong cái chung nhất thì mình nghe là bố thí là mình cho một cái vật gì đó, mình hiểu chung chung nhất là mình cho một cái vật gì đó, từ cái vật lớn vật nhỏ, cái đó thuộc về về cái cách mà mình cho, từ cái vật ngoại thân, những cái tài sản hoặc là những cái vật lớn nhỏ, vật dụng lớn nhỏ. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái cách mà bố thí cũng vậy đó, thì mình có tới hai cách là bố thí tài vật và bố thí pháp. Khi mà nói đến bố thí tài vật tức là chỉ cho các cái loại vật vật chất, nhưng mà nói đến cái bố thí pháp tức là ban bố cho người khác nghe hiểu biết về kiến thức, tri kiến, kiến thức củng cố lại cái tri kiến, hay là gia cố lại cái kiến thức của mình. Thì ở đây đó, một cái khi mà mình nói đến cái người mà mình có cái bỏ cái công sức của mình ra, ví dụ như mình thường đi đến, có những người đó quý vị thấy rằng là họ đi đến chùa, có những người nghèo mà họ đi đến chùa, hoặc là bình thường họ không phải là người nghèo, họ đến chùa họ cũng có thể là đến để mà phục vụ, họ làm những cái công việc này hoặc công việc kia. Thường thường nói nôm na là đến chùa làm công quả đó. Dạ, đến chùa làm công quả. Rồi họ có thể phục vụ ở nhiều cách, quét dọn, lau chùi, hay hoặc là họ có thể nước nôi hoặc là vật thực dọn lên để cho chư tăng dùng, hay là phục vụ cho toàn cả cái cuộc lễ. Nên là họ sẽ lo một trong những vài cái công việc ở trong cuộc lễ, thì họ sẽ lo cái công việc đó. Thì mình thấy rằng một cái người mà bỏ cái công sức ra để mà họ phục vụ thì thật sự ra đó, thì khi mà nói rằng là cái việc mà mình nói là đóng góp cái công sức đó có phải là cái việc bố thí hay không, thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà mình hiểu theo một cái cách nào đó, và hiểu theo một cách chi tiết hơn, thì trong cái việc mà mình phục vụ đó cũng là cái cách mà mình thí cái công sức, mình bỏ cái công sức vậy. Bởi vì một trong hai cái cách mà thí pháp và thí vật thực, thí tài vật đó, cái gì, thì chúng ta thấy rằng cái thí pháp có nhiều cái hình thức, có thể là lời nói được nhắc nhở, được chư tăng thuyết giảng, hay là những vị mà người ta trùng tiên những cái pháp của Đức Phật, thì hoặc là người ta có thể là in kinh ấn tống cũng là thí pháp, in kinh ấn tống những cái cách sách chân chính, những cái kinh chân chính cũng gọi là thí pháp. Hoặc là nhiều khi rồi có người thì cũng với sự hiểu biết của mình là nhắc nhở người khác để họ hiểu biết đúng, hiểu biết đúng thật như vậy đó, thì cũng được gọi là cái thí pháp. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng cái cách mà phục vụ của một người á, thì bởi vì chúng ta thấy rằng là một trong những cái việc làm trong đó có cái phục vụ, phục vụ, mà phục vụ á, thì là cái cách mà chúng ta thường làm, tức là chúng ta chăm sóc, chúng ta lo cái việc này, quét dọn, lau chùi, hoặc là tức là chúng ta giúp đỡ cho chư tăng hoặc là giúp đỡ cho cái hội chúng đó, vân vân. Thì mình giúp đỡ đó là cũng được gọi là cái phục vụ đó. Nhưng mà khi mà mình nói rằng mình thí, mình bỏ cái công sức đó ra để mình làm đó, thì chúng tôi nghĩ rằng nếu nói chi tiết hơn thì cũng là bỏ cái công sức ra, cũng là bằng cái sự thí công sức của mình, thó công sức của mình. Nhưng mà không thể nói đó là cái thí. Nếu mà nói thí bố thí thì thường thì người ta chỉ hiểu chung bố thí là cho cái tài vật. Mà trong kinh thì Đức Phật Ngài nói rằng cả hai cái cách mà mình bố thí tài vật và bố thí pháp. Thì cái bố thí pháp, ví dụ như chúng ta thấy là cái lời nói của Chư Tăng nói ra đó, thì nó không phải là những cái tài vật, nhưng mà nó là bằng những cái ngôn từ, bằng ngôn từ được diễn đạt theo kinh điển, theo những cái gì mà Đức Phật Ngài dạy ở trong pháp, để rồi Chư Tăng hay là những người khác họ có thể diễn giảng những cái pháp đó cho người khác nghe. Thì tại sao cũng được gọi là nó là thí pháp, thí pháp. Thì ở đây cái người mà bỏ cái công sức ra đó, nếu mà mình nói là chi tiết hơn á, thì nếu mà mình nói tổng quan á, thì nó được xếp riêng ra, theo chúng tôi nghĩ rằng được xếp riêng ra là phục vụ thôi, hoặc là bố thí, nó là một điều, phục vụ nó là một điều. Nhưng mà khi mà mình bỏ cái công sức ra để mà mình phục vụ, giống như là mình bỏ cái công của mình để mình thí hay mình làm những cái công việc đó để mong sao cho cái việc làm của mình, tức là họ cũng tin rằng, họ cũng nghĩ rằng cái phước báo mà mình làm nó sẽ mang đến cái sự thành tựu an vui trong cuộc sống, hay hoặc là an vui trong đời vị lai, hoặc là đó là để là cho mình trang nghiêm tâm mình, làm cho tâm của mình được trong sạch, được tốt đẹp, để hướng đến cái sự giải thoát. Thì cái điều đó nó cũng phải nói rằng cái người phục vụ họ cũng có cái phước lắm. Dạ, họ cũng có cái phước lắm. Và họ đã bỏ cái công sức ra. Mà nếu nói là mình mà bố thí thì mình có cái việc, cái phước bố thí riêng. Nhưng mà phục vụ cũng là cái việc mà thí công sức, họ bỏ cái công sức ra. Nhưng mà không thể nói đó là cái việc bố thí. Tại vì bố thí thì đã nói là bố thí rồi, là cho cái vật dụng, hoặc là cho cái pháp, cho kiến thức, cho cái sự hiểu biết của mình, cho người khác nghe, cũng đều là nhằm đến cái sự lợi ích. Thì cái phục vụ này theo chúng tôi nghĩ nó cũng là cái cách mà bỏ cái công sức của mình ra. Gần như là nói như cái sự thí, nhưng không thể nói nó là sự thí được. Bởi vì nó là một trong hai điều riêng biệt, hai điều riêng biệt rõ ràng. Nhưng mà người ta cũng phải bỏ cái công sức. Họ cũng tin về cái người mà bỏ ra cái sự phục vụ á, bỏ công sức để phục vụ á, thì cái người đó họ cũng tin rằng cái phước thiện nghiệp sự của mình làm, cũng nghĩ rằng, bởi vì mình thấy rằng nếu như mình có cái phước, mình tạo cái nhân phục vụ, mình tạo cái nhân phục vụ để mong sao cho một người khác có, mọi người khác có được cái sự an vui, thì mình cũng cái tâm của mình ở trong đời sống hiện tại mình cũng có được sự an vui. Nếu như mà mình sanh ở đời sống tương lai thì cũng sẽ có một cái quả tương xứng, tức là mình sẽ được nhiều người khác phục vụ, được người khác giúp đỡ. Mình thấy trong cuộc sống thì có những người họ cơ nhở đó, và họ cơ nhở nhưng mà cũng không có ai giúp đỡ, không có ai giúp đỡ gì hết. Nhưng mà có người thì khi mà họ gặp cái cảnh khó khăn một chút thôi thì cũng có người khác, không người này thì người khác, họ ra tay để họ giúp đỡ cho mình. Họ có thể cất nhà, và họ có thể giúp đỡ cái vật này vật kia để cho mình có được cái sự thuận lợi hơn. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng là cái cách mà cái việc mà người ta bỏ công sức ra để phục vụ cũng gần như là nói đến cái sự bố thí, nhưng không thể nói đó là sự thí được, bởi vì họ đã bỏ công sức. Nhưng mà nói cái sự bố thí ở đây tức là nói đến cái người mà cho cái tài vật của mình, cái tài sản của mình, dù cái đó là dưới cái bất cứ một cái vật dụng gì, hoặc là họ cho cái kiến thức, cho cái tri kiến, tức là cho cái sự hiểu biết của mình cho người khác để người khác có được sự an vui. Thì cái ý kiến của chúng tôi qua cái câu hỏi này thì chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình, xin đóng góp của cái suy nghĩ này chia sẻ cùng đại chúng như vậy. Nếu cần được chi bổ sung thêm thì chúng con xin tỉnh quý ngài có thể bổ sung thêm. Bây giờ thì con xin tỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại, nếu thượng tọa giác đẳng còn trước mai. Dạ, xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ, xin hỏi hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ, chắc có lẽ là thượng tọa Nhật Đản đã rời room rồi. À, cảm ơn quý vị rất nhiều. À, thượng tọa đã bận công việc, khi nãy đã nghe thượng tọa nói là thượng tọa bận công việc. Bây giờ thì rất hoan hỷ, hôm nay có đại đức Pháp Đăng cũng như là đại đức Pháp Tính đã vào kịp thời để thảo luận cho cái buổi học hôm nay. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe thượng tọa Tỳ Siêu giảng về 10 cái phúc hạnh tông, tức là 10 cái thiện nghiệp sự mà thường chúng ta được biết đó. Thì cái câu hỏi thứ hai mà chúng tôi muốn nêu ra ở đây, không biết đại đức Pháp Đăng có thể nghe được không? Nếu đại đức cơ nghe được thì xin đại đức cho biết tín hiệu để thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận. Dạ, thảo luận cái câu thảo luận số 2 đi. Dạ, cảm ơn đại đức. Cái câu số 2 ở đây được nêu ra ý dựng mà một cái người mà đại đức thấy rằng là mình hiểu sai và cố ý hiểu sai thì cái hệ quả nó có giống nhau không? Dạ, cái này nó có quan, nó có liên quan gì đến cái cố chấp của mình hay là cái tư kiến cố chấp của mình hay không? Là cái hiểu sai tức là ngẫu nhiên mà hiểu sai, hay hoặc là do cái pháp bất thiện gì đó, cái pháp cấu uế nó làm cho tâm của mình nó thật sự là hiểu sai vấn đề đó, hay hoặc là mình cố tình để hiểu sai vấn đề đó, thì giữa hai cái điều này nó có cái hệ quả hay là cái kết quả của nó có giống nhau hay không? Xin tỉnh đại đức Pháp Đăng cho biết cái ý kiến của về cái câu thảo luận số 2 này. Kính tỉnh đại đức Pháp Đăng.
Alo, dạ, có Pháp Đăng kinh anh lễ được tạm bảo. Đăng kinh anh lễ thì đã thể xuyên mà nhắc đảng không phải bắt tay cái phần đến chị Đông Pháp Đăng. À, kính chào cái bạn cô nữ, kính chào Pháp Cử. Dạ, trong cái câu hỏi của Đức Pháp Tăng nêu lên đó, thì chúng tôi cũng nhớ trong kinh Trường Bộ có cái bài kinh Bài Giả Xí Sự Phá đó. Thì muốn nói đến cái vị vua Ba Giờ Xí đó, ổng chấp tà kiến, ổng tin nó là chết đó là hết, không có đời này, không có đời sau, không có những cái lời quá sanh, không có cha, không có mẹ, không có mẹ gì đó. Cái chuyện đời cũng như giống như tình cờ vậy đó, hên xui vậy thôi. Sau khi ngày Uruguay Kassapa, quên ngày Kassapa mà con của vị Tỳ Phu Ni, ngày Cách Sá Bá mà cái vị nhỏ đó, thì ngài có thuyết pháp, ngài thí dụ rất là nhiều, ở trong đó có thí dụ đến cũng như là người mà cố chấp, cũng như là mang một cái gánh giải, một cái gánh dây dây giải, quý vị biết ngày xưa đã làm giải, là một dây giải đi đường, đi con đường đó, hai người. Khi một người kia thì gặp cái dính gánh dây giải, dây mà giờ làm giải, bây giờ bị gặp giải rồi, bị nó bỏ cái dây giải rồi. Sau thời gian gặp giải tốt, lụa khaki rồi bỏ cái gánh giải đó. Nhưng mà người kia nói không được, tôi đã gánh rất xa rồi. Tôi gánh cái gánh dây giải rất là xa rồi. Vì tôi gánh rất xa tôi không nhất định tôi không bỏ. Thì cái người kia mới khuyên cái người này, nói rằng bạn đi gánh, đi buôn chuyện xa này cũng vì mục đích để kiếm được nhiều tiền thôi. Thay vì bạn bỏ cái gánh dây giải đó, bạn lấy một gánh giải, nếu có gánh lụa bỏ gánh giải lấy gánh lụa, bỏ gánh đó để lấy gánh tiền, gánh vàng, gánh bạc gì đó, thì cái nào quý thì bạn cứ bỏ cái gánh cũ và để gánh mới, vì khi mình về đến nhà thì cái giá trị rất là cao. Nhưng mà ông không chịu, ông nói rằng tôi đã gánh cái gánh này rất là xa rồi, bây giờ tôi nhất định không bỏ, cách gì cũng không bỏ hết. Thì chúng ta thấy một cái người mà hiểu sai á, mà cố á, mà gọi là cái tà kiến nó ôm ấp á, cũng như Vua Gia Xí vậy đó. Dù cho ngày Kumara Kassapa, ngày thuyết giảng, ngày trình bày, ngày dùng rất là nhiều cách ví dụ, nhưng mà Vua Gia Xí cũng vẫn giữ cái tà kiến đó. Thì chúng ta thấy rằng mà Thanh Niên Uttara thì thấy Vua Gia Xí sao thì cũng có phát tâm bố thí, nhưng mà bố thí những cái gì không ăn, không mặc, không có xài, mấy năm bố thí đi chư tăng, sao này sanh về cái cõi trời mà còn lại nó bị chư thiên không có gì hết á. Trong khi Thanh Niên Uttara mới nói rằng sẽ gặp Vua Ba Gia Xí trong dịp này nhưng không gặp những kiếp sau, mà sao là Thanh Niên Uttara mày làm việc bố thí đúng theo pháp mà sao sanh về cõi trời đa lời. Thì chúng ta nhìn vào á, có nghĩa là thay vì được ngày Kumara Kassapa, ngày thuyết pháp như vậy á, thì Upadesi sẽ sáng tỏ để từ bỏ cái tà kiến mà ngày Kumara Kassapa cũng là một cái vị pháp sư rất là tài ba mà ngày thuyết giảng, nhưng mà cái vị này nhất định phổ biến cái sai lầm. Rồi sau khi á, rồi ngày ông Upadesi mới nói rằng nếu bây giờ tôi bỏ cái tư tưởng đó thì người ta sẽ biết Upadesi bây giờ đã từ bỏ rằng tin có đời này có đời sau rồi, nên vì như vậy mà tôi nhất định tôi không bỏ, tôi nhất định tôi không bỏ, vì nếu bỏ thì mọi người sẽ nói tôi là từ bỏ cái tri kiến cái lập trường đó rồi, nhưng nên nhất định tôi không có bỏ. Thì chúng ta thấy một cái người mà họ có tà kiến đó, một cái người tà kiến đó thì biết sai nhưng mà vẫn ôm. Nó tưởng tượng trong trong kinh ấy, cái pháp cú có câu là phi chơn cứ tưởng thực chơn đó, thực chơn lại thấy phi chơn đó là tư duy một cách bậy tà, người như thế ấy khó mà đặt chân. Rồi thực chơn biết đó, thực chơn phi chơn biết đó, phi chơn mới là tư duy chẳng chút dậy tà, người như thế ấy mới là đặt chân. Hay là quý vị nghe cái bài kệ là ngu mà tự biết mình ngu á, ngu gì là trí phải ngu đâu mà đó. Ngu mà chẳng biết mình ngu, tưởng mình là trí mới ngu thật là. Thì cái người mà hiểu sai đó, có thể là chúng ta có thể nói như cái người hiểu sai mà cũng giống như người mà gọi là dốt mà biết mình dốt á, thì người ta sẽ tầm cầu, người ta học, người ta thông minh. Còn cái người mà dốt mà không biết mình dốt á, thì cái đó mới nguy hiểm. Cái nghĩa là ngu mà không biết mình ngu đó, tưởng mình là trí mới ngu thật là. Ngu mà tự biết mình ngu, ngu vậy là trí phải ngu đâu mà. Ngu mà tự biết mình ngu đó, cũng như mà mình hiểu sai đó, cái nghĩa là cái cuộc đời có nhiều cái mình không có thấu được. Nhưng mà khi người ta nói mình á, người ta nói cái đó là bạn hiểu sai rồi, thì mình từ bỏ cái đó, thì mình sẽ hiểu đúng. Cũng giống như người ta nói con đường này không vào thành Samatthi, con đường này là đi vào một cái thành phố khác, thì người này biết mình đi sai con đường rồi, bây giờ người ta chỉ mình bỏ con đường mà đang đi sai đó, mình đi là con đường khác. Thì cái đó là một cái người gọi là đúng đắn, một cái người mà hiểu như vậy đó, thì cái hiểu sai đó người ta nói mình có thể từ bỏ, có nghĩa là cái đó là cái sai mà mình không biết. Còn cái người sai mà cố chấp đó, là như Upadesi vậy, biết cái đó là không đúng rồi nhưng mà vẫn cố chấp. Hay là quý vị nghe câu chuyện của ông Tăng Giới Giá, mà thầy của hai cái vị thánh đệ tử sau này xuất gia với Đức Phật là ngài Upasakapolita đó, nói thầy là bây giờ là Đức Phật là một vị pháp vương vô thượng vậy đó. Thì ông mới nói rằng trên đời thì người ngu nhiều hay người trí nhiều, thì mấy vị đó nói là người trí ít, người ngu nhiều. Ông nói thôi để người trí đi theo Đức Phật, còn người ngu đi theo ta, thà là ngồi đầu con gà hơn là ngồi đi một đuôi con chim phụng. Thì chúng ta thấy rằng sau khi mà những cái vị đi là ổng tức ói máu, ổng chết, ổng rơi vào địa ngục. Thầy Tịnh Thành chúng ta thấy phi chơn, cứ tưởng thực chơn. Thực chơn là thấy phi chơn nó là tự nhiên một cách vẻ tàn, người như thế khó mà đặt chân. Thì chúng ta thấy một cái người mà họ hiểu sai là do họ không biết. Nhưng mà họ không có cố chấp. Khi mà người ta nói thì họ từ bỏ cái đó, có nghĩa là họ từ bỏ cái điều sai lầm đó. Còn cái người mà ôm tà kiến đó, là cái người đó hiểu sai, cũng như mà trong kinh có nói với những người ngoại đạo tu sai đó, cũng như lấy cát mà bỏ vô nấu không bao giờ thành cơm, dù có muốn thành cơm cũng không thành, có cầu nguyện cũng thành cơm cũng không thành cơm, mà có cầu nguyện cũng không thành cơm, không cầu nguyện cũng không thành cơm, mà có cầu nguyện cũng không thành cơm, không cầu nguyện cũng không thành cơm. Tại vì sao? Vì cát không thể nào nấu thành cơm được. Những người có cái tài kiến hiểu sai đó mà biết cái đó sai bỏ đó, thì là cái người đó có thể là biết cái phương pháp sai bỏ, mình cũng giống như là mình biết cái đó không thành cơm mình bỏ, thì mình sẽ làm cái cách đúng nấu cách nấu thành cơm. Nhưng mà có người có tà kiến họ ôm ấp cái đó hoài, có nhiều khi họ tu lâu rồi, quý vị thấy có nhiều người họ nghĩ họ tu lâu quá rồi, bây giờ họ bỏ uổng tu mấy chục năm rồi. Nhiều khi mình thấy họ theo Hồi giáo hoặc theo những cái tôn giáo mà khi mà họ hiểu ra là cái tôn giáo sống động rồi, nhưng mà họ cũng không bỏ, họ không bỏ vì họ nói là họ đã ở lâu lắm rồi, họ đã tu lâu lắm rồi, trong cái tôn giáo nhất định không bỏ. Thì những người đó thật sự là cái người mà hiểu sai rồi, cố chấp, gọi là tà kiến. Bởi vì thường thường quý vị thấy trong cuộc đời này, Đức Phật thì nói có những cái người mà họ vì danh lợi mà họ biết cái tôn giáo họ sai, nhưng mà họ vẫn vì danh lợi mà họ vẫn gìn giữ, hoặc là họ vì cái được cái lợi lộc, được nhiều lợi lộc, hoặc là được cái tước quyền, hoặc là được cái quy lực gì đó trong đó, hoặc là được người ta tôn sưng, nên họ biết sai nhưng mà họ vẫn giữ. Thì chúng ta thấy đa số cũng như ông Na Tám Tá vậy, ông biết cái đường lối của ông là sai lầm, sau khi ông giác ngộ ông muốn đi theo Đức Phật, nhưng mà đệ tử của ông cứ lôi kéo ông. Nhiều khi chúng ta thấy một người mà họ ở lâu ở trong một cái tôn giáo nào rồi, họ muốn từ bỏ, họ bị tín đồ kéo lôi, họ cũng như ông Na Tám Tá vậy. thì chúng ta thấy như trong bài kinh Thanh Tịnh nói đó. Thì khi mà ông nó tháng tám ông thấy cái tôn giáo sai lầm mà cái đệ tử ông cứ kéo lôi ông hoài, sau này ông muốn phá cái tôn giáo của ông là bằng cái cách là ông kêu đệ tử của ông dù mới tu hay tu lâu gì cũng chuyện ngôi giáo chủ hết, ông kêu từ người ông vô ông truyền vậy đó. Lên khi mà ông chết thì cái môn đồ của ông giành giật với nhau cái ghế giáo chủ, người nào cũng ấu đả với nhau hết. Ngài Cung Đá ngài thấy được như vậy và ngài nói với tôn giả Ông Đa về bạch với Đức Phật. Ngài Đức Phật ngài nói cái giáo pháp của ngài là cái giáo pháp đã kẻo thuyết và mỗi người đệ tử của Đức Phật đã hiểu đúng rồi, nên không có cái gì mà gọi là xung đột. Thì chúng ta thấy những người mà họ hiểu đúng đó, thì cái họ hiểu sai mà họ biết cái đó sai mà khi người ta nói đó, họ từ bỏ đó thì họ sẽ không phải là người hiểu sai. Ở trên đời chúng ta đó, thì chúng ta thấy như là ngày Xá Lợi Phất Niệm Bục Kiền Liên vậy đó, làm đệ tử của ông Sanh Chế Giá, nhưng mà gặp khi gặp ngày Con Linh Nhá một ngày A Tỳ Kí đó, thì nghe cái giáo pháp thì biết được cái giáo pháp đó rồi từ bỏ cái giáo chủ Sanh Chế Giá đi theo Đức Phật. Thì chúng ta thấy đó là những cái người mà có nhiều khi chúng ta thấy dù là trí tuệ như ngày Sanh Chế Giá nhưng mà lúc đi tu cũng chọn Sanh Chế Giá là một cái vị giáo sĩ mà có một cái tư tưởng sai lầm, nhưng mà sau khi biết được Đức Phật rồi thì từ bỏ cái điều đó. Thì chúng ta thấy đó là những cái người mà trên đời thì chúng ta thấy rằng cái sự tu tập chúng ta đó là chúng ta phải có thầy chỉ dạy, bởi Đức Phật là vị đạo sư đối tượng vậy đó. Còn khi mình tu tập sai á, thì mình không thể nào có kết quả hết. Nên Đức Phật nhà mới nói rằng những cái người mà tu cái giáo pháp sai rồi đó thì họ làm cách gì cũng sai hết chứ không phải là đúng. Bởi vì Đức Phật thì tuyên bố luật sư ngoại đạo đó là khi mà ra đời là một cái nỗi bất hạnh cho thế gian này, giống như cái lưới mà chúng sanh nó giống như con cá mà mắc vào lưới nó không có thể là vượt khỏi. Thì Đức Phật thì tuyên bố luật sư ngoại đạo nó cũng giống như là cái lưới mà tà kiến mà cột trói chúng sanh vậy. Và Đức Phật thì tuyên bố là những người đó họ truy kiến quan kiến sai lầm như vậy sau khi chết nó rơi vào khổ cảnh. Nên thường thường chúng ta ưa nghĩ ưa nói câu là Phật tử kiềm nghĩ nhau đạo là cũng tốt, nhưng mà chúng ta nghe Đức Phật này nói về luật sư ngoại đạo lúc đương thời bây giờ đó thì giống như là cái lưới tài kiến mà chúng sanh giống như những con cá mà bơi trong dòng nước, cũng như cuộc đời này mình gặp những cái tôn giáo đó thì mình sẽ mắc vào cái tài kiến mà mình không thể nào mà an nhàn được, không thể là thanh khỏi trời được. Và chúng ta cứ thấy một câu mà Đức Phật này trả lời trong Tuân Bộ Kinh đó, là ta xét thấy 91 kiếp đó, không có một người ngoại đạo là sinh về cõi trời, mà chỉ có một người tin nhân quả thôi. Quý vị xét 91 kiếp như vậy mà không có một người sinh về cõi trời, chỉ có một người thôi, thì quý vị mới thấy là cái tà kiến nó rất là nguy hiểm. Mà cái hiểu sai đó là mình, nếu mình hiểu sai là biết cái đó là mình bỏ đó, thì nó không phải là cái người mà gọi là làm bất trị, nhưng mà cái người mình hiểu sai rồi mà mình biết được cái đúng rồi mình cứ ôm ấp cái sai hoài đó, cái đó là mới thật là một cái nguy hiểm. Thì xin trả lời cho cái câu của Đại Đức Pháp Tân hỏi với nhiều lời như vậy. Nếu mà hiểu sai mà cố ý hiểu sai thì hiểu sai là mình thường là mình ra đời thì mình không tự giác ngộ được, mình phải có Đức Phật giác ngộ dạy cho mình cái phương pháp giác ngộ, tu tập phương pháp giác ngộ. Nhưng mà mình có thể theo nhiều tôn giáo khác, nhưng mà khi gặp Đức Phật rồi thì mình theo Đức Phật. Vì chúng ta cũng thấy Đức Phật ngày thành Phật đó, lúc ngày 35 tuổi chỉ có một mình ngày thôi, một mình bị chánh đẳng giác thôi. Sau này ngày mở đạo thì những người tôn giáo khác họ đi theo Đức Phật, nhất là Bà La Môn giáo hoặc là đạo lọa thể, mà chúng ta thấy như là ông Châm Bút Cá ở tầng cái chùa gì đó, sau gặp Đức Phật thì ông xuất gia Đức Phật. Trước ông tu sai lầm gặp cái tà kiến, sau này ông gặp Đức Phật thì ông bỏ. Thì chúng ta thấy Đức Phật có một mình, sau này Đức Phật mở đạo thì những người ta theo Đức Phật. Còn nếu mà chúng ta thấy cái tôn giáo nó đông mà mình cái tôn giáo nó đông mình đi theo cũng chưa chắc mình đã gặp Đức Phật, bởi Đức Phật là một vị đạo sư mà nếu mà chúng ta theo bây giờ là chúng ta biết có tam tạng kinh điển, có chư tăng gìn giữ cái tam tạng kinh điển, là những cái lời dạy mình không thấy có mâu thuẫn, lời dạy cao thượng, nên chính vì như vậy nên mình mới thấy được cái trí tuệ vô thường của Đức Phật. Cũng giống như người ta biết một cái người làm cái thành phố mà kiện vào đầy đủ thì người ta biết có một cái vị kỹ sư rất là tài ba đã vẽ ra cái mô hình của cái thành phố này. Nếu không có một người tài ba thì không thể nào vẽ được cái thành phố. Thì cũng giống như vậy, khi mà chúng ta tu tập sai lầm thì chúng ta gặp Đức Phật thì chúng ta từ bỏ cái sai lầm đó, chúng ta tu đúng đắn lại. Cái điều này Đức Phật thì không có chê trách, nhưng mà mình biết sai lầm rồi mà mình gặp với chánh pháp rồi mình vẫn thà kiến, cái người đó mới là cái người đáng thương, cái người đó mới thực sự là cái người có thà kiến. Thì xin trả lời cho cái câu của Đức Phật Tăng hỏi như vậy. Bây giờ xin trả lời cho Đức Phật Tăng này.
Dạ sa thứ sa tiểu thành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Đăng đã từ bi trả lời câu hỏi số 2. Và bây giờ thì con xin kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tân từ bi trở lại để điều họp điền khuyết cho thượng tọa giác đẳng, vì thượng tọa giác đẳng phải đi ra ngoài rồi. Dạ Nam Mô Bích Tha Giác, con không biết là đại đức Pháp Tân có trước máy hay không. Nếu đại đức Pháp Tân không có trước máy thì con kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi điều họp cho buổi học hôm nay. Dạ Nam Mô Bích Tha Giác.
Alo, không biết để đức Pháp Tăng bằng cái gì mà tự nhiên hay là bị cúp điện mà tại sao lại không thấy có phản ứng gì hết. Bây giờ thì những cái Pháp Tính quan hỷ thảo luận đến câu và con không biết tường tọa siêu có trong máy, nếu mà có trong room, nếu mà tường tọa có thì xin tường tọa thảo luận cho cái từ vựng là phát hoa với Pavana là tương 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 đương với định trong tam học, có phải gì không ạ? Cái câu hỏi số 3 này thì con xin thỉnh tường tọa thầy siêu ạ.
Nên một cái thời gian kính bạch chị Tùng Đức, kính thưa quý vị, cái danh từ gọi là Phawana đó là chị lần có ý nghĩa là cái sự tu tiến. Chữ tu tiến ở đây là cái sự phát triển tâm theo hai cái hướng, gọi là Samatha Phawana là theo cái hướng tu tập chỉ định, và Vipassana Phawana tức là theo cái hướng tu tập minh sát. Khi mà đề cập đến cái việc mà tu tiến thì ở đây là lấy hai cái hướng chỉ quán. Còn cái chữ định ở trong tam học đó, định ở trong tam học thì lại là tăng thượng tâm, Atthicitta, tức là chỉ cho cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì cái chữ Phawana đó, nó không có tương đương với chữ định trong tam học, không tương đương với chữ tăng thượng tâm ở trong tam học, nhưng mà nó có cái sự liên quan, nó có sự liên quan. Định ở trong tam học hay định học á, định học đó thì nó có chi phần là chánh tinh tấn rồi chánh niệm rồi chánh định. Còn chữ Phawana ở đây tức là chỉ cho cái sự chánh tinh tấn thôi, chánh tinh tấn thôi. Và chánh tinh tấn ở trong thiền chỉ và thiền quán thì như vậy gọi là Phawana. Còn niệm và định thì lúc đó là đã đi vào cuộc rồi, đã chứng đạt được rồi. Còn Phawana là chưa có chứng đạt được. Phawana thì cái lúc đó là mới có, vì hành giả còn đang dùng cái trạng thái tâm thiện dục giới, trong trạng thái tâm thiện dục giới. Còn định và tuệ, định chánh định và chánh niệm và chánh định, niệm và định thì nó có thể là nằm ở trong apanna samadhi, tức là kiên cố định, nó thuộc về tâm thiền sắc giới, thiền vô sắc giới chứng đạt được, hay là nó thuộc về đạo quả siêu thế. Do đó chúng ta nói giống nhưng mà không phải giống hoàn toàn, không giống nhưng mà giống, là bởi vì Phapana cũng giống như một cái đường hướng, còn định trong tam học là nói đến cái địa điểm. Giống như bây giờ như thế này, chúng ta có một cái hai con đường để mà đi vào nhà chúng ta, hai con đường từ ở ngoài lỗ cái mà rẽ, hai con đường đó đi vào nhà, đi đến hai con đường đó rồi đó, đến một trong hai con đường đó, đường trước cũng đường sau, hay là con đường phía bên hông bên này phía hông bên kia, đi đến con đường là kể như tới nhà. Nhưng mà thực ra thì con đường nó chưa phải là cái nhà của chúng ta đâu. Chỉ có điều là hãy đến được con đường đó rồi thì là đi vào trong ngôi nhà được. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là con đường chỉ mới là cái lối dẫn vào. Chứ cái nhà chúng ta khi nào chúng ta mở cửa bước vào trong đó, chúng ta ngồi trên ghế hoặc nằm trên giường rồi thì lúc bây giờ mới gọi là cái nhà. Nhà của mình cũng vậy đó, khi mà chúng ta bắt đầu tinh tấn khởi sự tu tập, chúng ta gọi là khởi sự tu tập, thì lúc bây giờ gọi là Phapana, khởi sự tu tập về thiền chí hoặc thiền quán. Khi mà đã đạt được cái chánh định, đạt được chánh niệm chánh định ở trong trong thiền thiền chính hay là trong đạo quả, thì lúc bây giờ nó đi hai ngõ đó, nhưng mà không phải là cái pháp đó. Nếu mà tu tập về thiền chỉ thì khi đắc chứng chánh niệm và chánh định sẽ là tâm thiền chứng sắc giới và vô sắc giới. Còn nếu mà tu tập thiền quán Vipassana Phapana đó thì kết quả sẽ là chứng đạt được cái quả đạo quả siêu thế. Như vậy đó thưa quý vị, bây giờ xin thỉnh để Đức Pháp Tân hay để Đức Pháp Đăng tiếp tục, bởi chúng ta còn cái câu thảo luận cuối cùng sẽ do để Đức Pháp Tính giảng dạy. Nam mô Bổn Thầy.
Nha, sa cũng cảm ơn thầy con xin ra chị anh cùng bà thầy siêu. Bây giờ thì xin hỏi thì Đức Pháp Tăng đi, thì Đức Pháp Tăng trả lời một câu đi. Câu thảo luận số 4 là phải chăng trong ba thứ phước thì vô lậu công đức chỉ có ở trong cái phước trí? Từ đường chúng ta nghe đó, phước vật, phước đức và phước trí, có phải là cái phước vô lậu á? Công đức các chỉ ở trong cái phước ký tỉnh này, Đức Pháp Tân chia sẻ cho cái câu thảo luận này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Thầy Dạ. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào toàn thể quý vị. Dạ, xin cho hỏi quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, xin cho hỏi là quý vị nghe được không ạ? À, cảm ơn thầy Đức Pháp Tân. Tại vì vừa rồi nó gặp trục trặc rồi, mất điện cho nên là bây giờ là phải xài lại 3G. Mà điện thì mất, điện thì pin nó còn, mà điện thì mất, nên nó phải chờ gắn 3G vô mới xài được. Xin sám hối chứ tặng cáo lỗi cùng quý vị. Dạ, qua cái câu hỏi của đại Đức Pháp Đăng thì xin trả lời cái suy nghĩ của mình. Ở đây đó thì quý vị biết rằng khi mà nói rằng cái phước vô lậu thì và cái phước hữu lậu á, là hai cái phước dường như là chúng tôi nghĩ là nó có ở trong 10 cái thiện sự hết á. Dạ, 10 cái thiện sự, dù là mình bố thí, hay là dù là mình trì giới, hay là dù mình tham thiền, hay là mình cung kính phục vụ gì cũng vậy, nó đều là có cái phước hữu lậu và vô lậu hết. Nhưng mà cái phước trí á, cái điều mà nó tạo nên cái trí tuệ á, nó đóng vai trò quan trọng, và đóng vai trò then chốt quan trọng để tạo nên cho cái việc mà tạo nên cái phước hữu lậu vô lậu, xin lỗi quý vị, tạo nên cái phước vô lậu. Bởi vì một khi mình làm cái công đức thiện sự gì như vậy, dù là chúng ta bố thí hay là chúng ta phục vụ hay chúng ta thính pháp gì cũng vậy, khi chúng ta tác ý rằng, suy nghĩ rằng cái đời sống luân hồi sinh tử nữa, khổ đau như Đức Phật ngài dạy, bản chất của thế gian nó là như vậy, thì khi mà mình hiểu được như vậy đó thì mình mới bắt đầu là nỗ lực bằng những cái thiện sự mà mình làm, với cái công đức mà mình làm, mình mong rằng cho chấm dứt được sanh tử luân hồi khổ đau, hay là mình nguyện rằng với cái phước này đưa đến đoạn tận phiền não, thì cái phước đó nó trở thành cái phước vô lậu. Còn nếu như bình thường thì mình không nguyện thì nó vẫn là cái phước, nhưng mà cái phước nó chỉ là cái phước hữu lậu mà thôi, nó đưa đến sanh yên trong đời sống nhân và thiên an vui. Nhưng mà nếu như mà mình làm bất cứ một cái thiện sự gì đó, thì mình có hướng đến cái nguyện, cái thiện sự đó, và mình nguyện rằng với cái công đức hay là cái việc làm của mình, với cái thiện sự mà mình làm đó, xin cho là cái duyên để kết nối, để hướng đến cái sự giải thoát, thì cái đó nó sẽ trở thành cái vô lậu. Mà để có được điều đó đó thì phải nói là nhờ cái trí, nhờ cái trí hiểu biết, nhờ cái trí mà thấy rõ, biết rõ được đời sống sinh tử luân hồi là khổ đau, và biết nhàn chán, biết ly tham, biết tránh xa những cái ràng buộc, những cái pháp ràng buộc đó, từ ở cái việc mà do phiền não mà nó ràng buộc. Do vậy thì chúng tôi nghĩ rằng trong 10 cái thiện sự đó, cả ba nó đều là tạo cho cái phước hữu lậu và vô lậu. Nhưng mà cái trí tuệ á, tức là điều nào mà tạo nên cái phước trí, và điều nào cái trí tuệ á, nó đóng vai trò then chốt để cho giúp cho mình chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau, và đó cũng là cái nhân để tạo thành cái phước vô lậu, bởi vì nó chắc đưa đến chấm dứt phiền não. Thì qua cái câu hỏi của đại Đức Pháp Đăng thì xin đóng góp cái suy nghĩ trả lời cái câu mà đại Đức Pháp Đăng vừa nêu. Bây giờ thì xin thỉnh đại Đức Pháp Đăng trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích.
Dạ, sa thủ cảm ơn Đức Phật Tăng. Sau cái câu trả lời của Đức Phật Tăng thì đã kết thúc cái phần thảo luận chính là bản tin của Thích Như Quan dịch về một nhà sư Thái Lan tạo tượng Phật. Mời các vị đọc bản tin.
Nam Mô Bổn Sư Thích Nhất. Nam Mô Tăng Mai Gia, Nam Mô Sơn Khai Gia. Lạy Thiên Tôn Đức Tăng Mi, kính chào quý vị mỗi Thiên Đức Tăng. Cảm ơn Bậc Đức Hạnh, cảm ơn Tâm Chọn. Sau đây là phần bản tin. Một nhà sư Thái xây dựng tượng Phật ở Melbourne, Florida. Melbourne, Florida, ngày 8 tháng 8 năm 2011. Thầy Rose Concord muốn tri ân cộng đồng Thái đã cho sư cơ hội trở thành vị sư đầu tiên tại Punyawanaram, một ngôi chùa Phật giáo nhỏ bé phút sau con đường Aurora. Nhà sư 33 tuổi đã thể hiện lòng tri ân của sư bằng cách hướng tâm đến vị lãnh đạo tinh thần của sư là Đức Thế Tôn, một tấm tượng cao gần 4 mét được khắc từ bê tông. Concord đã gần hoàn tất tượng Phật mà sư đã miệt mài làm việc 7 ngày một tuần trong suốt 2 tháng qua dưới sức nóng thiêu đốt của mùa hè. Đây là vị thầy của tôi và ngài là một bậc đại sư, Concord nói trong lúc sư nghỉ tay từ công việc điêu khắc. Khi mọi người nhìn thấy tượng này, tôi hy vọng họ sẽ học hỏi về ngài và nương theo trái tim ngài. Concord nói ý nghĩa đầu tiên của sư về việc đạt tượng sau khi sư được thọ giới thành một nhà sư 2 tháng trước, việc mà sư đã mơ ước được làm từ khi còn bé. Nhưng trong tín ngưỡng Phật giáo, phải có sự đồng ý của cộng đồng thì một người mới được trở thành một vị sư. Tôi tri ân sự hỗ trợ của mọi người để tôi có một đời sống tốt đẹp và tu luyện tâm. Concord, nhờ sự trợ giúp của một người hoàng và một nhà điêu khắc tại tỉnh nhà Rong Turang, người đã đóng góp những hướng dẫn về nghệ thuật trong quá trình điều khắc. Thưa rằng được biết đến Phật giáo trong lúc ở Thái Lan trong cuộc chiến tranh Việt Nam, đã tìm kiếm ngôi chùa tại đường Aurora và trở thành người bạn của sư Công Cơ trong những dịp thăm viếng. Không ai biết đến sự hiện diện của ngôi chùa, đừng nói gì đến việc xây cất tôn tượng tâm nói như trên. Khi tôi đang nghe nói về dự án, ông đã cúng dường dụng cụ và chia sẻ những hiểu biết mà ông có được trong những năm điều khắc của ông. Tôi chỉ góp ý, sư rất khéo tay trong việc khắc tượng Phật, sư rất chuyên nghiệp, sư sẽ hoàn tất tôn tượng một cách hoàn hảo trong khả năng của sư. Pho tượng Phật vĩ đại hoàn toàn được thực hiện tại chùa. Trước tiên Công Cơ đéo gương mặt, sau đó đến phần thân được làm cho kiên cố hơn với kim loại và gạch. Sư Công Cơ không biết rõ số lượng vật liệu được sử dụng là bao nhiêu. Nhà chùa đã mua nhiều bao xi măng cần thiết bằng số tài chính cúng dường của cộng đồng Phật giáo. Các thành viên nhà chùa đã cúng dường 3.000 đô la đến Đức Phật. Một số Phật tử địa phương đã cúng dường tuần rồi trong lúc sư Công Cơ và Thư Răng thực hiện việc điêu khắc. Tôi rất quan hệ với sư. Đức Phật là một điều gì đó cho tất cả mọi người trong cộng đồng. Peter Yuan Long Jay nói sau khi cúng dường đến sư. Đây là một sự cảm nhận của những ai đến chùa. Prasamay Thapharma, trụ trì chùa Wat Pundia Varanaram nói, điều này rất tốt cho chùa, đó là biểu tượng của vị thánh. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại, con kính thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Dạ, xin cảm ơn Quỳnh Ngọc Vô Phi. Mời quý vị lên Chị ơn Chị Tôn Đức Tăng hồi hướng nhiều bạn mạng. Ngày mai thì chúng ta sẽ nghe Chị Tăng tiếp tục thuyết giảng về giá trị Phật học sử dụng với tư lực tiền liệu mà tôi sẽ cảm.
Sa thử lành thai. Chúng con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Phát Đăng, Đại Đức Phát Tân đã từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và Nam Mô Bụt Đà, con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp xứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đà. Dạ
Yeah.